Chúa ở cùng anh chị em. Bà Tri tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu trả lời người Do Thái: cho đến nay cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc. Bởi vậy người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những người phá luật Sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: thật tôi bảo thật các ông, Người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì Người Con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu Con, Chúa Cha yêu Người Con và cho Người Con thấy mọi điều mình làm. Lại sẽ còn cho Người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì Người Con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Quả thật Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho Người Con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính Người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính Người Con thì cũng không tôn kính Chúa Cha, đấng đã sai Người Con. Thật tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật tôi bảo thật các ông, giờ đã đến và chính là lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho Người Con được có sự sống nơi mình như vậy. Lại ban cho Người Con được quyền xét xử, vì Người Con là Con Người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng Người Con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Tôi không thể tự ý mình làm gì, tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không làm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý đấng đã sai tôi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, cái thể văn của Thánh Gioan nhiều lúc rất là khó hiểu. Nếu như là những cái trình thuật về chữa lành thì chúng ta còn thấy nó dễ hiểu, nhưng mà những cái trình thuật về lý luận, về mặc khải cái thiên tính của Đức Kitô đó, thì cái thể văn nó trở thành phức tạp. Nếu như chúng ta mới đọc qua thì chúng ta thấy đôi khi nó phức tạp, nhưng chúng ta cùng nhau suy niệm. Thứ nhất là cái bối cảnh, chúng ta biết hôm qua chúng ta nghe chuyện Chúa chữa người bại liệt 38 năm trường, mà ngày vào đúng ngày Sa-bát thì người Do Thái đã bực mình và tìm cách giết Chúa rồi. Thì hôm nay là cái bối cảnh đầu tiên, đó là Chúa trả lời cho họ. Thì Chúa nói là đến nay Chúa Cha vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc. Rồi, bởi vậy người Do Thái, Thánh Gioan đưa vào trong cái bối cảnh giới thiệu đầu của cái đoạn tin mừng hôm nay, đó là người Do Thái càng bực tức hơn, là tìm cách giết Chúa Giêsu. Vì không những người phá luật Sa-bát, lý do thứ nhất, không những người phá luật Sa-bát mà còn nói Thiên Chúa là cha của mình, và như thế tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Chúng ta biết trong cái vụ án giết Giêsu Nazareth, đóng đinh Ngài đó, thì nó có cái lý do. Hai cái lý do chính mà người Do Thái giết Đức Giêsu đó là tự coi mình như là Con Thiên Chúa, tự tuyên bố mình là Con Thiên Chúa. Mà theo cái lý luận của người Do Thái, nó mình là Con Thiên Chúa có nghĩa là ngang hàng với Thiên Chúa, nghĩa là đồng bản tính với Thiên Chúa. Điều đó đúng. Điểm thứ hai đó là nói là phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ xây lại. Chúng ta thấy ở đây thì nói là không những người phá luật Sa-bát mà còn nói Thiên Chúa là cha của mình, hai cái điểm dẫn đến cái việc người Do Thái bực tức tìm cách giết Ngài. Nhưng mà ở nơi khác thì nói là cái lý do là phá, Chúa nói phá đền thờ này đi. Nói đúng ra thì chữ phá luật Sa-bát và phá đền thờ nó cũng là một. Bởi vì đền thờ là nơi để chúc tụng và nơi để dâng tiến lễ vật hay để được Thiên Chúa thánh hiến. Cũng vậy, cái ngày Sa-bát là ngày mà ngay từ khởi đầu nguyên thủy, như tôi nói với anh chị em hôm qua, là Chúa chúc lành và thánh hóa ngày Sa-bát, có nghĩa là cho cái thời gian này một cái chức năng là giải thoát chúng ta khỏi sự dữ qua cái động từ chúc lành. Và cho cái thời gian Sa-bát này cái chức năng thứ hai đó là thánh hóa chúng ta, nghĩa là tách biệt chúng ta ra khỏi những cái gì là phàm phu tục tử, để đưa chúng ta lên với cái chiều kích siêu việt của cái bản tính người của chúng ta, để chúng ta nên giống Chúa là Cha. Đó, hai lý do mà họ giết Chúa, đó là phá đền thờ hoặc là phá luật Sa-bát, là cũng đồng nghĩa với nhau. Thứ hai là gọi Thiên Chúa là Cha của mình. Thì thưa anh chị em, như vậy thì tử đạo là gì? Trong trường hợp của Đức Kitô đó, Ngài tử đạo là gì? Là Ngài tiếp tục cái công trình của Cha trong ngày Sa-bát, đó là chúc lành và thánh hóa. Cho nên việc hôm qua Ngài chữa lành cái người mà bại liệt đó, nó là một cách thức để chữa lành và thánh hóa. Cho nên cuối cùng Ngài nói chứ, bây giờ được lành bệnh rồi, về đi đừng có phạm tội nữa đó. Cho nên cái việc chữa lành đó nó nhằm để mà giải thoát một cái nhân loại ra khỏi cái quyền lực của sự ác, bằng việc thánh chúc lành và thánh hóa, là hai cái động từ của ngôn ngữ phụng tự, có nghĩa là phải giữ đạo, phải sống cái đời sống đức tin đó. Thì mới được cứu đó. Thì chúng ta thấy ở đây hai cái tội mà người ta gán cho Chúa để giết Chúa như vậy đó. Và nếu như chúng ta giữ, chẳng hạn nếu ngày nay chúng ta giữ luật Sa-bát, tức là để cho mình được thánh hóa và chúc lành qua việc phụng tự, giữ lễ ngày Chủ Nhật, tất cả những điều đó. Thứ hai là mình giữ nghĩa tình với Cha. Thì gọi bởi vì lý do thứ hai mà họ giết Chúa là Ngài gọi Thiên Chúa là Cha của mình. Nếu như trong cuộc sống Kitô hữu chúng ta chỉ giữ hai điểm đó thôi, thì chúng ta đã sống cái tinh thần tử đạo của Đức Kitô rồi. Nếu như chúng ta trung thành giữ hai điều này thôi, nghĩa là chúng ta chấp nhận chết cho đi cho những cái tham vọng, cái tham sân si, chúng ta chấp nhận chết đi cho những phàm phu tục tử, những ước vọng phàm trần ngoài Chúa ra, để mà tìm cách giữ cho được cái luật Sa-bát và giữ nghĩa tình hiếu tử với Thiên Chúa là Cha. Hai điểm đó, cũng vì nhân danh hai điểm đó mà người Do Thái giết Chúa. Cho nên cái tử đạo là vậy. Tử đạo là tôi chấp nhận chết đi cho những gì riêng mình để cứu lấy nghĩa tình giữa tôi với Chúa qua cái luật Sa-bát, tức là qua việc phụng tự, thờ phụng, và qua việc sống nghĩa tình với Chúa là Cha. Và sống nghĩa tình với Chúa là Cha đồng nghĩa với sống cái nghĩa tình với anh em, sống với anh em. Cho nên tử đạo là vậy, chấp nhận hy sinh chết cho ý riêng mình, chết đôi khi chết ngay cả có quan điểm của mình, chết cho cái ích kỷ của mình, chết cho cái đam mê của mình, để cứu lấy nghĩa tình của mình với Chúa là Cha và duyên tình của mình với anh em. Đó. Cho nên chúng ta thấy từ hai cái lý do vì đó mà người Do Thái giết Chúa, chúng ta có thể suy niệm ra được để sống và áp dụng được hai cái lý do đó trong đời sống Kitô hữu, chúng ta sẽ trở thành một mô hình, trở thành một Giê-xu thứ hai, đó là tự đạo như Ngài. Nghĩa là mấy cái chữ tự đạo trong tiếng Hy Lạp Kinh Thánh có nghĩa là làm chứng. Bây giờ điểm thứ hai tôi mời gọi anh chị em suy niệm với tôi, đó là Chúa nói dài, đôi khi chúng ta cảm thấy mị lạc ở trong cái diễn văn lý luận của Ngài, nhưng mà nó thật đơn giản, không có gì. Rồi bắt đầu Chúa mới sau khi mà Chúa nói cái mối tương quan, tiên quan phụ tử giữa Chúa và Chúa Cha đó cho người Do Thái, rồi bắt đầu Chúa mới minh chứng này. Chúa minh chứng là cái tương quan phụ tử giữa ngôi Cha và ngôi Con á là như thế nào. Thì Chúa cho chúng ta bốn điểm. Điểm thứ nhất này, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Cha làm sao con làm như vậy. Đó, chúng ta thấy tự đó cái động từ làm nha, động từ, cái điểm thứ hai là giống cha nữa này, là cái tương quan phụ tử với cha này. Đó là Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm. Cái tình yêu hồi nãy là hành động làm, bây giờ là tình yêu và mặc khải cái tình yêu đó. Mặc khải cái tình yêu đó. Điểm thứ ba là Chúa Cha làm cho kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thế nào thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Cái điểm thứ ba này chúng ta thấy là Chúa Cha có quyền ban sự sống và Chúa Con cũng có được quyền ban sự sống cho ai Ngài muốn. Như vậy thì sống nghĩa tình với cha hay là nên giống cha, Chúa nói các con hãy nên trọn lành như cha các con trên trời là đấng trọn lành. Cho nên sống nghĩa tình với cha đó, nên giống cha bằng cách là nếu như cha là ban sự sống thì chúng ta cũng phải ban sự sống, nghĩa là đừng giết chết đời nhau, đừng giết chết đời nhau, đừng xé rách đời nhau, đừng chà đạp đời nhau. Chúng ta thấy đó, như vậy thì chúng ta sẽ sống được cái lòng hiếu tử với cha. Và điểm thứ tư là chúng ta thấy Chúa nói Chúa Cha không xét xử một ai nhưng đã ban cho người con mọi quyền xét xử để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa Cha đấng đã sai người con. Ở đây Chúa nói là Chúa Cha ban cho Ngài cái quyền xét xử, nghĩa là trong cái tương quan hiếu tử với Chúa Cha đó thì Chúa Cha giao cho Ngài cái quyền xét xử. Và cái quyền xét xử đó là gì? Sau đó ta bốn lần Thánh Gioan dùng cái động từ tôn kính. Cho nên xét xử ở đây không theo cái nghĩa là kết án, mà xét xử ở đây là làm cho phàm nhân, làm cho nhân loại tôn kính cha. Cho nên cái quyền xét xử là vậy, là cả Chúa dùng tất cả công sức ơn thánh của Ngài để mà làm cho con người tôn kính cha. Tôn kính cha. Cho nên phải hiểu cái khái niệm cái xét xử ở đây là như vậy. Như vậy thì tôn kính cha là chúng ta sống lòng hiếu tử, tôn kính Chúa sống lòng hiếu tử, tôn kính anh em là chúng ta sống lòng hiếu tử với cha rồi. Như vậy có bốn điểm: cha làm mình cũng làm như cha, cha yêu và cha bày tỏ cái tình yêu của cha cho chúng ta thì cho chúng ta cũng bày tỏ lại với cha. Cha ban sự sống thì chúng ta cũng phải ban sự sống, chứ đừng ban sự chết, đừng tạo nên một hoảng ngục, một sự chết xung quanh chúng ta trong tương quan. Đừng xé chết đời nhau đó, giết chết đời nhau. Rồi thứ tư đó là cha ban quyền xét xử, có nghĩa là cha ban cho chúng ta có khả năng, có cái uy quyền để mà làm cho người khác tôn kính cha hay là tôn thờ cha. Như vậy thì khi chúng ta sống mà tôn kính cha, tôn thờ cha là chúng ta sống nghĩa tình với cha. Như vậy thì đó, thì nó còn dài nữa mà tôi chỉ dừng lại ở đó để giúp cho anh chị em suy niệm là sống cái bản tính đồng cái tính làm con, lòng hiếu tử với Chúa là cha đó, thì sống qua bốn cái điểm này, bốn điểm mà tôi mới vừa phân tích. Rồi thứ hai là chấp nhận sống một cuộc đời tử đạo để nên giống Đức Kitô, để có thể sống trọn nghĩa trọn tình hiếu tử với Chúa là cha. Mà cái tử đạo đó nó được thể hiện qua việc trung thành giữ luật Sa-bát, có nghĩa là giữ đạo. Giữ đạo, tại vì cái luật Sa-bát là cái luật phụng tử đó, và trung thành giữ coi Thiên Chúa như cha mình, coi Thiên Chúa như cha mình. Rồi bây giờ tôi kết luận bằng cách là chúng ta thấy Chúa lại nói tiếp, thật tôi bảo thật các ông, cái thành ngữ mà thật tôi bảo thật tức là Chúa tuyên bố một cách long trọng đó, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử. Chúng ta thấy ai nghe lời và Chúa Giêsu và tin vào Chúa Cha thì có sự sống đời đời. Còn và nhưng rồi sau đó nhưng đã từ cõi chết bước vào sự sống, tức là nghe lắng nghe lời Chúa và tin vào Chúa Cha, giữ nghĩa tình với Chúa Cha, tức là đã bước ra khỏi sự chết để đi vào cõi sống. Và cõi sống đời đời nó có ngay từ cõi đời này. Cho nên việc giữ thánh lễ, giữ đạo, như là trung thành với thánh lễ, là tức là trung thành với cái luật sa bát đó, cái luật phụng từ đó, rồi sống cái nghĩa tình với Chúa Cha và bằng cách là sống cái duyên tình trọn nghĩa trọn tình, yêu thương tha thứ cho anh em mình đó, đó thì chúng ta sẽ nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô để trở nên, để làm cho cái cõi phàm trần của chúng ta nó luôn mang cái màu sắc tình huynh đệ đậm nét hiếu tử với Chúa là Cha. Amen.